Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, 28 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 2 từ câu 3 đến câu 18. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị thủ lãnh chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ các thánh anh hài, đây chính là những em bé từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và vùng phụ cận đã bị vua Herode giết hại mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, vua Herode đã giết hại các trẻ em này. Ngày nay cũng vậy, còn có biết bao người cũng vì bảo vệ danh tiếng, bảo vệ quyền lợi mà sẵn sàng giết hại các thai nhi. Theo nguyên tắc giáo lý căn bản, trong con người, ở đâu có sự sống thì ở đó có linh hồn. Khi chết, sự sống không còn thì hồn lìa khỏi xác ra trình diện trước mặt Chúa. Mặc dù các thai nhi chưa được chào đời, chưa được hưởng niềm vui của cuộc sống, nhưng các em cũng là một mầm sống do chính Thiên Chúa ban tặng. Các em cũng là một con người có linh hồn và thể xác, vì các em đã có sự sống. Phần rỗi của các thai nhi sau khi chết chỉ biết còn phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Với việc tôn vinh các thánh anh hài hôm nay, chúng ta tin chắc rằng linh hồn các thai nhi sẽ được ở với Chúa trên nước thiên đàng nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Mặc dù các em không nói, nhưng trên nước thiên đàng, chắc chắn các em cũng sẽ vui lòng mà tha thứ và cầu nguyện cho cha mẹ mình là những người đã giết hại các em. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho những người trực tiếp hay gián tiếp giết hại các thai nhi vô tội, và xin cho chúng con biết bảo vệ và tôn trọng sự sống Chúa đã thương ban cho chúng con. Amen.
Em chết đi khi còn trên đường, em chết đi mới được thụ thai. Thế gian này là thế gian chung, sao em không được sống cùng? Em chết trước khi ra đời, chưa bao giờ được nhìn ánh trăng soi. Mặt trời nên ban sáng và cánh buông đó gió ngoài khơi. Em ở nơi tối tăm buồn bã, thế gian này làm sao em biết? Đời em thế thôi, sao lại giết em? Ôi những đêm xa mưa sầu sùi, bóng tôi muôn đời buồn trẻ mồ côi. Em nằm có gió lạnh lẽo, khóc thầm phân số hâm hiu. Sao giết em, sao đã giết em, khi đời đang đơn đẩy em vào để tôi tâm.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Pháp Quốc. Các thông điệp Giáng sinh của các vị lãnh đạo Công giáo trên thế giới. Chiến tranh môi trường di dân. Đó là thao thức của các giám mục ở nhiều nơi trên thế giới, được nói đến trong thông điệp Giáng sinh năm nay của các vị lãnh đạo Công giáo trên thế giới, được báo La Croix, Pháp Quốc ghi nhận lại trong những ngày vừa qua. Các vị khơi lên niềm hy vọng của ngày lễ Giáng sinh trong bối cảnh của đất nước các ngài. Tại Iraq, Đức Tổng giám mục Louis Sako Raphael, Thượng phụ Kande, nói về tình hình của các dân tộc ở Trung Đông. Ngài khẳng định, Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của hòa bình, và chúng ta cần có hòa bình biết bao. Đức Thượng Phụ cũng hoan nghênh những nỗ lực của tất cả những ai đã giang cánh tay xoa dịu những đau khổ của những người tị nạn, đặc biệt là nhà cầm quyền miền Kurdistan và các tổ chức từ thiện. Đức Thượng Phụ cảm ơn các anh hùng của quân đội Iraq, lực lượng Peshmerga và những ai góp phần vào việc giải phóng các vùng lãnh thổ Iraq bị những kẻ khủng bố IS chiếm đóng. sau khi một phần tỉnh Ninive được giải phóng, thánh lễ Giáng sinh được cử hành lần đầu tiên tại đây kể từ năm 2014. Tại thánh địa, trong cuộc họp báo trước lễ Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizabala, giám quản tông tòa tòa thượng phụ Latin Jerusalem, nói về một năm khó khăn. Ngài nói, hơn bao giờ hết, chúng ta cần mở rộng tầm nhìn và canh tân niềm hy vọng của chúng ta. Tình hình của các Kitô hữu ở Syria, Iraq và Ai Cập hoàn toàn là một thảm kịch. Ở những nước này, cái nôi của nền văn minh của chúng ta, vòng luẩn quẩn của bạo lực đang diễn ra dường như vô vọng và không có kết thúc. Đồng thời, Ngài than phiền về việc không có một giải pháp chính trị nào trong khu vực. Liên quan đến thánh địa, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa một lần nữa tố cáo việc thiếu một tầm nhìn. Đức Tổng khẳng định, tình hình ở đây đang lặp lại tình hình của cả thế giới đang đối mặt với chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa quá khích ngày càng gia tăng. Điều khiến chúng ta lo lắng là chủ nghĩa quá khích này lại bắt nguồn nơi các thế hệ trẻ. Đối mặt với biết bao vấn đề, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm của mình, phải tiếp tục nỗ lực kiến tạo một tâm thức hòa bình. Giáo hội địa phương của chúng ta ở tại thánh địa này cũng nhận ra nhu cầu của chính mình là phải canh tân tinh thần và đi vào một giai đoạn cải cách tổ chức, quản trị và mục vụ. Tại Congo, Brazzaville, thông điệp Giáng sinh của các giám mục đề cập đến chủ đề môi trường, kêu gọi mọi người khi mừng lễ, hãy tôn trọng thiên nhiên tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta một đất nước xinh đẹp với biết bao của cải, đất đai màu mỡ, nguyên liệu phong phú, rừng và thảo nguyên, sông ngòi biển cả và các dòng sông chảy qua đất nước chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì với những ơn lành này của Thiên Chúa? Trong thông điệp, các giám mục đặc biệt tố cáo việc lạm dụng những lợi ích mà thiên nhiên mang lại và sự suy thoái thiên nhiên, đồng thời các ngài kêu gọi phải có sự thay đổi. Cách riêng, thông điệp Giáng sinh của Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên đoàn Tin lành Lute Thế giới, thì ca ngợi sự kiện lịch sử tại Lund là cuộc gặp gỡ kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách sau 50 năm không ngừng đối thoại với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài tạ ơn Chúa về xác tín rằng, điều liên kết các Kitô hữu thì mạnh hơn những gì chia rẽ. Vị lãnh đạo giáo hội Tin lành Lute kêu mời tất cả mọi người đón mừng Giáng sinh với niềm vui mặc dù vẫn còn nhiều thách đố. Tại Hoa Kỳ, thông điệp Giáng sinh của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói về di cư và người tị nạn, mà tình trạng của họ cũng giống như của thánh gia đã phải trốn sang Ai Cập. Ngài nói rằng, giáo hội công giáo cầu nguyện cho anh chị em và làm mọi việc để đón tiếp anh chị em. Còn đức cha Ine Koch, tổng giám mục Berlin, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Avvenire của Italia nhân dịp Giáng sinh, đã khẳng định rằng, chúng ta có thể và phải tìm ra phản ứng thích đáng đối với hận thù và bạo lực. Đang khi chủ nghĩa khủng bố vừa mới tấn công vào ngay trung tâm thành phố của ngài, tấn công vào một biểu tượng của Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Koch nhắc lại rằng, cần phải cổ võ tình yêu và hòa bình trên trái đất, và đó là câu trả lời duy nhất. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư ủy lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt miền Trung. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư ủy lạo và kêu gọi cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Mọi sự giúp đỡ cho đồng bào nạn nhân lũ lụt miền Trung, quý vị và các bạn có thể vào trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam để biết về cách thức giúp đỡ cụ thể và chính xác. Sau đây là toàn văn thư ủy lạo và kêu gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư ủy lạo và kêu gọi cứu trợ. Kính gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2016. Anh chị em thân mến, hậu quả khốc liệt lũ lụt tại Bắc miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên chưa kịp khắc phục, nay phía Nam miền Trung, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, từ đầu tháng 12 năm 2016, lại chìm ngập trong biển nước mênh mông. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại thêm dồn dập tai họa. Quý Đức Cha hai giáo phận Nha Trang và Quy Nhơn đã gửi thư kêu gọi giúp đỡ của mọi người. Trong tỉnh Liên Đới Hiệp Thông, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến tất cả các nạn nhân, nhất là chia sẻ nỗi đau sâu sắc của các gia đình vừa mất người thân vì thiên tai. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho đồng bào lâm nạn sớm vượt qua thử thách và phục hồi được cuộc sống bình thường. Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, mùa tưởng niệm tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Tình yêu đó chỉ thực sự nhập thể khi chúng ta biết chia cơm sẻ áo cho đồng loại hầm hiu cùng khổ. Trong tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại hãy mở lòng quảng đại để cứu vớt những mảnh đời đang chới với. Xin Chúa trả công bội hậu và ban niềm vui cho anh chị em. Kính chúc anh chị em một mùa Giáng sinh và một năm mới bình an, hạnh phúc. Thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Huế, Giám quản Thanh Hóa. Tin Ấn Độ. Công giáo Orissa, Ấn Độ bị bách hại nhưng đức tin vẫn triển nở. Quận Kanman thuộc bang Orissa, Ấn Độ là nơi đã xảy ra các vụ thảm sát chống Kitô giáo vào năm 2008. Nhưng ngày nay, chính nơi này, vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, đã diễn ra lễ tấn phong hai tân chức linh mục. Đức giám mục Aplina Senapati, giám mục giáo phận Rajagada, chủ sự lễ truyền chức, trong đó có hơn 3.000 tín hữu cùng với nhiều linh mục và nữ tu tham dự. Hai vị được phong chức là thầy Balaban Ranasinghe và Munip Pradhan. Cả hai đều sinh trưởng ở Kandaman, là nơi cộng đồng Kitô giáo bị bách hại vào năm 2008, làm cả 100 người chết và hơn 50.000 người phải bỏ nhà cửa di tản đi nơi khác. Lễ phong chức đã được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Bác Ái ở Raikia, cách thủ phủ của bang Orissa khoảng 250 cây số. Hai tân linh mục thuộc tu đoàn truyền giáo CM. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức giám mục nhắc lại rằng, chức linh mục không phải là một công việc mà là ơn gọi phục vụ để danh Chúa cả sáng, và nét đặc biệt của dòng Vinh Sơn là yêu thương và phục vụ tha nhân. Linh mục Augustin Singh, nhà tâm lý và cố vấn của Tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar, nói với cơ quan thông tấn Fides rằng, trong thời đại chúng ta, nghe tiếng Chúa gọi và chấp nhận đời sống linh mục đã là một thách đố, nên cầu nguyện là việc rất quan trọng. Dân chúng yêu mến linh mục và tin tưởng nơi linh mục. Cha nói thêm rằng, Kandaman đã được Chúa thương ban nhiều ơn, và dù ở đây còn có những vấn đề xã hội, kinh tế và tôn giáo, nhưng dân chúng có niềm tin sâu sắc vào Chúa. Kết quả cụ thể là nơi đây có nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Các gia đình công giáo sẵn sàng dâng hiến con mình cho Chúa. Tháng 4 năm ngoái, cộng đồng cũng vui mừng có thêm hai linh mục. Cả hai đều thuộc dòng truyền giáo Ấn Độ. Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar đã phát biểu với cơ quan thông tấn Fides rằng, việc có thêm hai tân linh mục chứng tỏ rằng bách hại đàn áp không ngăn cản được đức tin và hoạt động của Chúa Thánh Thần vẫn sống động nơi tâm hồn người tín hữu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Dân trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2016 cho thành Roma và toàn thế giới của Đức Thánh Cha Francisco. Sứ điệp được công bố vào trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, trước khoảng 40.000 người quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ ba lon chính của đền Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp Giáng sinh năm 2016 như sau. Anh chị em thân mến, chúc anh chị em mừng lễ Giáng sinh trong an vui. Hôm nay giáo hội lại có dịp cảm nhận niềm kinh ngạc của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng Bethlehem khi chiêm bái hài nhi Giêsu, đấng cứu thế, nằm trong máng cỏ. Trong ngày tràn ngập ánh sáng này, chúng ta nghe vọng lại lời tiên tri loan báo. Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người sẽ gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Quyền năng của trẻ thơ, Con Thiên Chúa và Con Đức Maria này không phải thứ quyền bính trần gian, vốn dựa trên quyền lực và sự giàu có, mà là quyền năng của tình yêu. Đó là quyền năng tạo dựng trời và đất, ban sự sống cho mọi loài thụ tạo, cho mọi khoáng sản, thực vật và các loài sinh vật, là lực hấp dẫn người nam và người nữ, cho họ nên một thân xác. Một sự hiện hữu duy nhất là sức mạnh sinh ra sự sống mới, tha thứ lỗi lầm, hòa giải cựu thù và biến ác thành thiện. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Sức mạnh tình yêu này đưa Chúa Giêsu đi đến từ bỏ vinh quang của mình và làm người, đưa người đến hiến mạng sống mình trên thập giá và sống lại từ cõi chết. Đó là sức mạnh của sự phục vụ, khai mạc nước Chúa, nước của công lý và hòa bình nơi cõi trần của chúng ta. Vì thế, việc Chúa Giêsu Giáng sinh được các thiên thần hát lên bài ca báo tin vui rằng, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hôm nay sứ điệp này vang đến tận cùng trái đất, đến với mọi dân nước, nhất là những người đang kinh hoàng vì chiến tranh và những cuộc xung đột gay gắt còn dữ dội hơn khát vọng hòa bình. Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ của Syria, vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá, nơi máu đã chảy quá nhiều. Nhất là tại thành phố Aleppo, nơi diễn ra những trận đánh khủng khiếp nhất trong mấy tuần vừa qua. Nơi người dân đã kiệt sức rất cần được giúp đỡ và cứu trợ, cùng với sự tôn trọng luật nhân đạo. Đến lúc dứt khoát phải im tiếng súng và cộng đồng quốc tế phải tích cực tìm kiếm giải pháp thương lượng để người dân lại được chung sống trên đất nước này. Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại thánh địa yêu quý, miền đất được Chúa tuyển chọn và ưu ái. Chúc người dân Israel và Palestine được can đảm và quyết tâm viết một trang sử mới, trong đó lòng oán hờn và báo thù phải nhường chỗ cho ý chí cùng nhau xây dựng một tương lai biết thông cảm nhau và sống hòa hợp. Chúc Iraq, Libya và Yemen, những nơi người dân hứng chịu chiến tranh và sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố, tìm lại được sự đoàn kết và hòa hợp. Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại nhiều quốc gia châu Phi, đặc biệt tại Nigeria, nơi có chủ nghĩa khủng bố cực đoan, khai thác cả đến trẻ em để gieo kinh hoàng và chết chóc. Cầu chúc bình an cho Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, để mọi chia rẽ được chữa lành và mọi người thiện chí có thể ra sức thực hiện con đường phát triển và chia sẻ, thay thế não trạng đối đầu bằng văn hóa đối thoại. Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ đến nay vẫn đang chịu hậu quả của cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra nhu cầu bức thiết của mọi người là hoạt động cứu trợ đến được với người dân và thực thi những cam kết. Chúng tôi tha thiết mong mọi người dân Colombia yêu quý, hãy sống hòa hợp. Đất nước này đang tìm cách đi vào con đường mới, đòi phải can đảm, là con đường đối thoại và hòa giải. Chúc đất nước Venezuela quý mến cũng được lòng can đảm như vậy thúc đẩy để thực hiện những bước cần thiết hầu chấm dứt những căng thẳng hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai hy vọng cho toàn dân. Cầu chúc bình an cho mọi người tại nhiều nơi khác nhau, đang triền miên sống trong đau khổ do những hiểm nguy và bất công không ngừng diễn ra. chúc đất nước Myanmar tăng cường những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy việc chung sống hòa bình, và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, mang lại sự bảo vệ cần thiết và sự trợ giúp nhân đạo cho những người đang rất cần đến. Chúc bán đảo Triều Tiên nhìn thấy những căng thẳng mình đang trải qua sẽ được giải quyết trong tinh thần hợp tác mới mẻ. Cầu chúc bình an cho những người đã mất người thân vì những hành động khủng bố tàn ác. Những hành động này đã gieo sợ hãi và chết chóc vào lòng biết bao quốc gia và thành phố. Bình an, không phải lời nói suông mà là sự bình an thật sự và cụ thể. Cho những anh chị em chúng ta đang bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề. Cho những ai đang đói khát và cho mọi nạn nhân của bạo lực. Bình an cho những người bị lưu đày, các di dân và những người tị nạn. Cho tất cả những ai hôm nay đang là đối tượng của nạn buôn người. Bình an cho những ai đang chịu đau khổ vì những tham vọng kinh tế của một số người, do tham lam ham hố và thờ ngẫu tượng tiền bạc dẫn đến làm nô lệ cho nó. Bình an cho những người bị tác động bởi những khó khăn xã hội và kinh tế, và những người phải chịu hậu quả kéo dài của động đất và những thiên tai khác. Bình an cho các trẻ thơ, đặc biệt hôm nay Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ, nhất là những trẻ thơ bị tước mất niềm vui tuổi thơ vì cảnh nghèo đói, chiến tranh và thói ích kỷ của người lớn. Cầu chúc mọi người nam và nữ thiện trí trên trái đất, đang âm thầm và bền bỉ làm việc từ ngày, trong gia đình mình và ngoài xã hội, để xây dựng một thế giới nhân bản và công bình hơn, vững tin rằng chỉ có hòa bình mới đem lại một tương lai sung túc hơn cho mọi người. Anh chị em thân mến, một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta, người là thủ lãnh hòa bình. Nào ta hãy đến chào đón người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp Giáng sinh năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco, công bố trưa 25 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Giáng sinh là một lễ đích thực. Nếu chúng ta tiếp đón Chúa Giêsu, hạt giống hy vọng mà Thiên Chúa gieo vào lòng đất của lịch sử cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 12 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, với biến cố con Thiên Chúa nhập thể, niềm hy vọng đã bước vào thế giới. Chính ngôn sứ Isaiah đã báo trước biến cố Đức Mê-si-a Giáng sinh trong vài đoạn Kinh Thánh. Này đây trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuel. Và một nhánh nhỏ sẽ nảy sinh từ gốc Giê-sê. Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Trong các văn bản này, tỏ lộ ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa thành toàn lời hứa bằng cách trở thành người. Ngài không bỏ rơi dân Ngài, Ngài đến gần họ, đến độ lột bỏ thiên tính của mình. Trong cách thế đó, Thiên Chúa chứng minh cho thấy sự trung thành của Ngài, và khai mào một vương quốc mới, trao ban một niềm hy vọng mới cho nhân loại. Đó là sự sống vĩnh cửu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi nói tới hy vọng, người ta thường quy chiếu điều không nằm trong quyền bính của con người và không trông thấy được. Thật ra, điều chúng ta hy vọng vượt ngoài các sức lực và cái nhìn của chúng ta. Nhưng lễ Giáng sinh của Chúa Kitô khai mào việc cứu độ nói với chúng ta về một niềm hy vọng khác, một niềm hy vọng có thể tin cậy được. trông thấy được và hiểu được, bởi vì nó được xây dựng trên Thiên Chúa. Thiên Chúa bước đi với chúng ta trong Đức Giê-xu, và việc bước đi cùng Ngài hướng về cuộc sống tràn đầy, trao ban cho chúng ta sức mạnh hiện hữu một cách mới mẻ trong hiện tại, mặc dù mệt nhọc. Như thế, đối với Kitô hữu, hy vọng có nghĩa là chắc chắn bước đi với Chúa Kitô để tiến về với Thiên Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta. Niềm hy vọng không bao giờ dừng lại, niềm hy vọng luôn luôn tiến bước và làm cho chúng ta tiến bước. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, niềm hy vọng này mà Hài Nhi Bethlehem ban cho chúng ta, cống hiến một đích điểm, một số phận tốt lành trong hiện tại, ơn cứu rỗi cho nhân loại, diễm phúc cho ai tín thác nơi Thiên Chúa tử nhân. Thánh Phaolô tóm tắt tất cả những điều này với một kiểu nói. Trong niềm hy vọng, chúng ta đã được cứu thoát. Nghĩa là, khi bước đi trong thế giới này với niềm hy vọng, chúng ta được cứu độ. Và ở đây, chúng ta, mỗi người, có thể nêu lên câu hỏi. Tôi có bước đi với niềm hy vọng, hay cuộc sống nội tâm của tôi dừng lại, đóng kín? Trái tim của tôi là một học bàn đóng kín, hay là một học bàn rộng mở cho niềm hy vọng, khiến cho tôi bước đi, không một mình, nhưng với Chúa Giê-xu? Trong nhà của các Kitô hữu trong mùa vọng, người ta chuẩn bị hang đá máng cỏ, theo truyền thống có từ thời Thánh Phanxicô thành Assisi. Trong sự đơn sơ của nó, hang đá máng cỏ truyền đạt niềm hy vọng. Mọi nhân vật đều chìm đắm trong bầu khí hy vọng. Trước hết, chúng ta ghi nhận nơi Chúa Giê-xu sinh ra là Bethlehem, một thôn xóm nhỏ vùng Judea, nơi đã sinh ra, 1000 năm trước đó, David, mục đồng nhỏ đã được Thiên Chúa tuyển chọn như vua của dân Israel. Bethlehem đã không phải là một thủ đô, và vì thế, nó đã được Thiên Chúa ưa thích. Ngài là đấng thích hành động qua những người bé nhỏ và khiêm tốn. Tại đó, sinh ra con của vua David, được chờ đợi biết bao, là Đức Giê-xu, nơi người, niềm hy vọng của Thiên Chúa và niềm hy vọng của loài người gặp gỡ nhau. Thế rồi, chúng ta hãy nhìn Đức Maria, mẹ của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói về mẹ như sau. Với tiếng vâng, mẹ đã mở cửa thế giới cho Thiên Chúa. Con tim thiếu nữ của mẹ tràn đầy niềm hy vọng và hoàn toàn được linh hoạt bởi đức tin. Và như thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ trước và mẹ đã tin vào lời Ngài. Đấng trong suốt 9 tháng đã làm hòm bia của giao ước mới và vĩnh cửu, trong hang đá, chiêm ngắm hài nhi và trông thấy nơi Ngài tình yêu thương của Thiên Chúa, là đấng đến cứu rỗi dân Ngài và toàn thể nhân loại. Bên cạnh mẹ Maria là Thánh Giuse, xuất thân từ dòng tộc Giê-xê và David, cả người nữa, cũng đã tin vào các lời của Thiên Thần, và khi nhìn Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ, người suy gẫm rằng, hài nhi ấy đến từ Chúa Thánh Thần, và chính Thiên Chúa đã truyền gọi Ngài là Giê-xu. Trong tên gọi này, có niềm hy vọng cho mọi người, bởi vì qua người con của phụ nữ, Thiên Chúa sẽ cứu nhân loại khỏi cái chết và tội lỗi. Vì thế, ngắm nhìn hang đá máng cỏ thật quan trọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, và trong máng cỏ cũng có các mục đồng nữa, đại diện cho những người khiêm tốn và nghèo nàn chờ đợi đấng Mê-si-a, niềm an ủi của Israel, và sự cứu rỗi của Jerusalem. Trong hài nhi đó, chúng ta trông thấy việc thực hiện các lời hứa, và hy vọng rằng, ơn cứu độ của Thiên Chúa, sau cùng, đến với từng người trong họ. Ai tin tưởng nơi các an ninh của mình, nhất là các an ninh vật chất, thì không chờ đợi sự cứu rỗi từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này, các an ninh của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta. An ninh duy nhất cứu chúng ta là an ninh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Nó cứu thoát chúng ta, bởi vì nó mạnh mẽ và làm cho chúng ta tiến bước trong đời với niềm vui, với ý muốn làm việc thiện, với ý muốn được hạnh phúc đời đời. Các người bé nhỏ, các mục đồng, trái lại, tín thác nơi Thiên Chúa, hy vọng nơi Ngài, và vui mừng khi nhận ra nơi hài nhi dấu hiệu mà các thiên thần đã chỉ cho họ. Và chính ca đoàn các thiên thần loan báo từ trên cao, chương trình vĩ đại mà hài nhi thực hiện. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao, và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Niềm hy vọng Kitô được diễn tả ra trong lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa, là đấng đã khai mào vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Ngài. Anh chị em thân mến, lễ Giáng sinh sẽ là một ngày lễ đích thật, nếu chúng ta tiếp đón Chúa Giê-xu, hạt giống của niềm hy vọng mà Thiên Chúa gieo vào các luống của lịch sử cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Mỗi một tiếng vâng với Chúa Giê-xu đến, là một chồi lọc của niềm hy vọng. Chúng ta hãy tin tưởng nơi chồi lọc này của niềm hy vọng, trong tiếng vâng. Vâng, lạy Chúa Giê-xu, Chúa có thể cứu con, Chúa có thể cứu con. Xin chúc tất cả anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Kế đó, Đức Thánh Cha chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Bagi, Saint-Cloud, Gans. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm hành hương đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người noi gương mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng, mở rộng cửa tâm lòng cho Chúa Giê-xu và tiếp đón nơi Ngài tất cả tình yêu Thiên Chúa Cha có đối với từng người. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài nói, dưới ánh sáng của một cuộc gặp gỡ mới đây, với Đức Cha Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, tôi xin tái lên tiếng kêu mời tất cả mọi người dân Congo, trong thời điểm tế nhị của lịch sử đất nước, hãy là các tác nhân của hòa giải và hòa bình. Ước chi những người có trách nhiệm chính trị, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, biết trông thấy các khổ đau tàn khốc của các người đồng hương, và lưu tâm tới thiện ích chung. Tôi xin bảo đảm sự ủng hộ và tình thương mến của tôi đối với nhân dân thân yêu của quốc gia này, và mời gọi mọi người hãy để cho ánh sáng của đấng cứu độ thế giới hướng dẫn, và tôi cầu nguyện cho lễ Giáng sinh của Chúa mở ra cho họ các con đường của niềm hy vọng. Rồi, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương Italia, đặc biệt Hiệp hội Phụ huynh Ngôi sao, do Đức Cha Pietro Santoro, Giám mục Avezzano, hướng dẫn. Phái đoàn tỉnh Bolsena và các thành viên Hiệp hội các người làm bánh mì Roma, đoàn rước đuốc lấy lửa từ hang đá Bethlehem, Cộng đoàn ốc đảo mẹ Maria Betania Anvito, và các sinh viên học sinh. Khi chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ chuẩn bị đón mừng Chúa đến với thái độ vâng phục và khiêm tốn của đức tin như mẹ Maria. Ngài chúc các anh chị em bệnh nhân biết kín múc nơi mẹ sức mạnh và lòng sốt mến đối với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn, chiêm ngưỡng gương sống và thực thi các nhân đức của Thánh Gia trong cuộc sống thường ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 21 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cô Jana Jensen từ một bào thai bị phá hụt trở thành tông đồ chống phá thai là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1977, một thiếu nữ 17 tuổi có thai 7 tháng rưỡi đã vào một bệnh viện ở California, Hoa Kỳ để phá thai. Bác sĩ dùng phương pháp đổ dung dịch nước muối vào bào thai và giữ trong 18 tiếng đồng hồ để trục xuất thai ra ngoài. Có lẽ thai nhi đó sẽ bị quẳng vào thùng rác và chết như 1,2 triệu thai nhi khác bị giết mỗi năm tại Mỹ vào thời đó. Nhưng không, thai nhi đó vẫn còn sống và được một người tốt nhặt lên và đưa mau lẹ đến nhà thương gần đó để cấp cứu. Trong 4 tháng đầu tiên, hài nhi bé bỏng đó chỉ nặng có 1 ký, được nuôi trong lòng kính và phải chiến đấu với cái chết. Bác sĩ chuẩn bệnh thấy rằng hài nhi đó bị liệt não. Do vậy, bà Penny, một người vẫn nổi tiếng là sẵn sàng nhận nuôi những trẻ có nguy cơ bị tàn tật nặng, đã nhận hài nhi đó và đặt tên cho cô bé là Jana Jensen. Các bác sĩ bảo bà Penny rằng Jana sẽ không bao giờ ngồi dậy được và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đi được. Cô bé sẽ sống như một khúc cây suốt đời. Vì thế, họ khuyên bà Penny đừng phí thời giờ mà nhận nuôi Jana Jensen làm chi. Ấy thế nhưng, bà Penny vẫn quyết định nhận Jana. Nhờ phương pháp vật lý trị liệu, năm lên 3 tuổi, cô bé Jana đã có thể đi được. Lúc đó, cô Diana DePaul là con gái của bà Penny đã chính thức làm đơn xin tòa cho nhận Jana làm con nuôi, và vì thế bà Penny trở thành bà ngoại nuôi của cô bé Jana. Cô Diana tiếp tục cho đứa con nuôi chữa trị theo phương pháp vật lý trị liệu, và ngày nay Jana trở thành một người phụ nữ trưởng thành, mắt xanh tóc vàng óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp, cùng sinh hoạt như bao nhiêu người phụ nữ khác, ngoại trừ đôi chân hơi đi khập khiễng. Bà Penny cũng như cô Diana không hề nói với Jana về hoàn cảnh sinh ra của cô. Tuy nhiên, dần dần cô đã đoán được sự thật. Nhờ tình thương của mẹ nuôi, cô Jana đã chấp nhận được sự thật đau thương đó. Và chẳng bao lâu, người ta phát giác câu chuyện của cô, và các tổ chức bên vực sự sống con người đã tranh nhau mời cô đi diễn thuyết. Từ năm 1990 trở đi, mỗi tháng cô Jana Jensen dành 20 ngày đi nhiều nơi trên nước Mỹ để diễn thuyết về việc bên vực sự sống và chống phá thai. Cô cũng làm nghề thâu băng đĩa nhạc để sinh sống. Hồi tháng 11 năm 2005, cô đã đến nói chuyện tại nhiều đại học trên toàn đảo Ireland, và tháng 12 năm đó, cô đã nói trong một cuộc họp tại Hạ viện Anh ở London rằng, "Tôi là một thiếu niên hoàn toàn bình thường, nhưng tôi có câu chuyện thật để kể lại câu chuyện về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời tôi." Sự hiện diện của cô Jana trong các buổi diễn thuyết là một bằng chứng sống động cho thấy phá thai là giết các thai nhi trong rất nhiều trường hợp còn có thể sống được. Cô xuất hiện trên các đài truyền hình toàn quốc, các đài phát thanh, các dịp đại hội của các trường trung học để thông truyền cho mọi người sứ điệp. Bào thai cũng là một con người, và bào thai đó đang đứng trước mặt quý vị đây, đang sống và hô hấp. Bào thai đó không chỉ là một mớ tế bào người ta có thể cắt bỏ như một khúc ruột thừa. Là một tín hữu công giáo nhiệt thành, cô Jana Jensen tin rằng sự kiện cô được sống sót trong trường hợp mẹ ruột của cô phá thai như vậy là một dấu chỉ chứng tỏ Thiên Chúa muốn cô hoạt động bên vực sự sống của các thai nhi khác. Cô không hề oán hận bà mẹ ruột đã muốn sát hại cô. Cô dùng âm nhạc để kể chuyện đời mình. Cô hát những bài ca phúc âm và cả những nhạc dân ca công giáo hiện hành ở Mỹ. Và mỗi lần hát thì cô đều tuyên bố là hát tặng các thai nhi đã bị phá mà không được cứu thoát như cô. Bài ca cô Jana thích hát nhất là bài ca Các Bạn do ông Michael Smith sáng tác. Trong đó có câu, tôi hát tặng những hài nhi bé nhỏ phải chết mỗi ngày vì phá thai. Tôi hát tặng họ vì họ là những người bạn của tôi, và một ngày kia tôi sẽ được thấy họ trên trời. Cũng có những lần cô Jana gặp sự chống đối của những người ủng hộ phá thai. Một lần kia, khi cô bắt đầu nói chuyện, thì có người đứng lên hét lớn rằng, bào thai trước khi sinh ra không phải là một đứa trẻ. Nhưng cô đáp lại, điều này làm tôi ngạc nhiên quá sức, tôi không hiểu tại sao người ta có thể nói như vậy được. Vậy thì trước kia tôi là gì? Chẳng lẽ tôi là một con cá sao? Trong phần lớn các trường hợp, những cuộc nói chuyện của cô Jana Jensen đã có ảnh hưởng lớn nơi nhiều phụ nữ trẻ định phá thai. Nhiều phụ nữ đến nói với Jana và mẹ nuôi của cô rằng, chính nhờ nghe câu chuyện của Jana, họ quyết định không phá thai nữa. Và cũng có những người thay vì phá thai thì mang thai cho trọn và sau đó cho người khác nhận làm con nuôi. Ý thức thân phận mình từng là trẻ không được cha mẹ chăm sóc, cô Jana đã nhận bảo trợ nuôi 56 trẻ em nghèo ở nhiều nơi. Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta trong một dịp nói chuyện về cô Jana đã nhận xét rằng, Thiên Chúa đang sử dụng Jana để nhắc nhở thế giới rằng, mỗi người thật là quý giá đối với Ngài. Thật là đẹp khi nhìn thấy sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu mà Ngài đã tuôn đổ vào trái tim cô ấy. Tôi cầu nguyện cho Jana và cho tất cả những ai lắng nghe thông điệp của tình yêu Thiên Chúa từ cô ấy. Một thông điệp sẽ đặt dấu chấm hết cho việc phá thai bằng sức mạnh của tình yêu. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đêm khuya êm ả dần trôi, gió đông về tuyết sương giữa trời. Đây ngôi lời đã giáng thế, lặng lẽ cô đơn buồn tênh. Trong hàng lửa hồi thanh nghèo hèn, Ngài vì yêu nhân thế nên trên ngôi cao 9 tầng, Chúa đã hóa thân làm người. Trần gian ơi hãy vui lên, dâng Ngài lễ dâng tình.
Cách đây không lâu, báo chí đưa tin gia đình chủ tiệm máy Hà Nhung ở Thanh Hóa làm ăn thua lỗ. Người chồng đã đầu độc vợ và 2 con, để lại thư tuyệt mệnh và treo cổ tự tử. Vào mỗi mùa thi, không thiếu những sĩ tử đã tự vẫn vì thất bại trong thi cử. Dường như người ta ít nghe được lời lẽ trong bài văn bản chất của thành công của cô bé Hà Minh Ngọc. Ở đó em khẳng định, không có thất bại, mà chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Có lẽ bản thân mỗi người cũng đã từng có trải nghiệm về sự xuất hiện của vị khách ít mong đợi mang tên thất bại. Chúng ta cùng học nơi chân phước Phêrô Giê-rê-mi-a, một vị chân phước đã đối diện với thất bại. Ngài đã quyết từ bỏ thành công trần thế để phục vụ Chúa. Học nơi Ngài, ta có được kinh nghiệm thiêng liêng sau mỗi lần thất bại. Từ đó, ta đem luồng khí tươi mới tràn về và khơi gợi lên nguồn sống vượt qua những thất bại, Đồng thời ta cũng biết phải làm gì khi ta rơi vào những thất bại ngổn ngang trên đường đời. Trần Phước Phêrô Giê-rê-mi-a sinh tại Sicilia, vùng Palermo, năm 1399. Sử sách không để lại nhiều tài liệu về việc xuất thân và gia cảnh của ngài. Chúng ta chỉ được biết Phêrô Giê-rê-mi-a lớn lên và bước đi cách vững chắc, hăng say làm việc tông đồ và nỗ lực học hành. Tấm bằng tiến sĩ luật tại Bologna là đích nhắm mà Phêrô Giê-rê-mi-a đang hướng tới. Có được tấm bằng này, cậu sẽ có chỗ dựa và một sự bảo đảm an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, tất cả như đảo lộn trật tự. Khi Phêrô Giê-rê-mi-a nghe được lời nhắc bảo từ một thị kiến, chàng từ bỏ kỳ thi lấy bằng tiến sĩ và dâng mình cho Thiên Chúa tại tu viện Bologna. Con đường công danh sự nghiệp đang rộng mở thênh thang này đã khép lại để nhường chỗ cho lý tưởng dấn thân phục vụ Thiên Chúa. Với đời sống cầu nguyện, sự hy sinh, lòng nhiệt thành, thêm vào đó là tài trí thông minh, khả năng giảng thuyết cùng với việc chuyên cần học hỏi, tu sĩ Phêrô Giê-rê-mi-a được nhiều người biết đến. Ngài dùng sự khéo léo, thông thái và sức thuyết phục để lập lại trật tự, kỷ luật trong các tu viện. Ngài được Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ tư mời tham dự công đồng Firenze để thắt chặt mối dây hiệp nhất giáo hội Latin và giáo hội Đông Phương. Ngài qua đời khi được 53 tuổi. 333 năm sau, ngài được tôn phong lên hàng chân phước. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại mà nguồn tri thức nhân loại không ngừng phát triển. Có lẽ chúng ta khó nghe được tiếng nói từ trong lòng và khó để có được các thị kiến như chân phước Phêrô Giê-rê-mi-a. Thế nhưng, lời mời gọi sống thanh thoát trong tâm tưởng để không lệ thuộc cũng không bám víu vào danh vọng vẫn mãi âm vang. Hãy từ bỏ tấm áo giáp bảo vệ cho cuộc tìm kiếm hư danh mà các loại bằng cấp có thể mang đến. Hãy bước vào dòng chảy tri thức. Hãy bước vào cuộc, đừng đứng bên lề, cũng đừng để bản thân bị đẩy lui về phía sau. Hãy dùng những lợi thế mà Thiên Chúa ban tặng, làm nên phương cách hiệu quả để thành công trong việc tiến gần đến tha nhân và Thiên Chúa. Chiêm ngắm cuộc đời chân phước Phêrô Giê-rê-mi-a, ta thấy một cuộc trao đổi kỳ diệu đã diễn ra. Thất bại trên đường công danh sự nghiệp trước kia giờ đây đã trở nên những thành công rực rỡ dưới ánh sáng của Chúa soi dẫn. Lúc nào đó trong cuộc đời, khi chúng ta miệt mài và hăng say chinh phục đỉnh cao trí thức, bỗng nhiên ta phải từ bỏ vì những điều xảy ra ngoài ý muốn, vì thất bại cứ đến rồi lại đến. Ngày ấy, lòng chúng ta không tránh khỏi bối rối và đặt dấu hỏi cho nỗ lực cùng khả năng của bản thân. Việc vượt qua chính mình và việc can đảm đón nhận thất bại là một bước mạnh mẽ cho niềm hy vọng thành công ở bước tiếp theo. Lạy Chúa, như chân phước Phêrô Giê-rê-mi-a, con cũng muốn từ bỏ những danh vọng trần thế một cách dứt khoát để đi theo Chúa. Con vẫn tưởng rằng từ bỏ có nghĩa là bị thua thiệt, chịu mất mát. Nhưng trải nghiệm cho thấy, mỗi khi con sẵn sàng từ bỏ những vật cản khiến con không thể tiến đức, là mỗi lúc con được nhận lãnh thật nhiều hồng ân siêu nhiên. Nguyện Chúa giúp con biết từ bỏ như Chúa đã từ bỏ thiên cung cao sang, sinh xuống làm người nghèo, để ở giữa chúng con. Amen.
Đến quê sau tỏ ngàn khơi, tiếng ru gửi Chúa con ra đời. Đến Chúa bài tình ca ơi, lời đã nên những người ta sống chân hòa cho nhân loại. Khắp muôn nơi lan tràn chẳng bao giờ nguôi. Sơn Chúa cả trời cao đắp xuống đời hy sinh làm người, niềm tin lòng con thắp sáng giữa đời con lắm ngàn năm. Thương Chúa cả hải nhi trong nỗi hẹn đêm khuya mịt mùng, còn dơm tình còn sưởi ấm giữa trời rét lạnh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.